Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 19 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài, giải thắc mắc liên quan tới ngành khảo cổ và thế giới của Kinh Thánh Cựu Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Tông đồ Phaolô trên đường khổ nạn. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Anh Phương trình bày.
Vatican. Sáng hôm qua, 18 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 50.000 tín hữu và Ngài kêu gọi mọi người hãy đón nhận lời mời của Chúa Giêsu, hãy hoán cải. Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài Lòng Thương Xót và Hoán Cải. Hoán cải và tha thứ tội lỗi là hai ý niệm tóm gọn lời rao giảng của các tông đồ. Sau khi giải thích ý nghĩa việc hoán cải theo Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi Chúa Giêsu kêu gọi hoán cải, Ngài không hành động như vị thẩm phán, xét xử dân chúng, nhưng Ngài đi từ sự gần gũi, chia sẻ thân phận con người, và vì thế, Ngài đi từ đường phố, từ nhà cửa, bàn ăn. Lòng thương xót đối với những người đang cần thay đổi cuộc sống, được thể hiện qua sự hiện diện dễ mến, để đưa mỗi người can dự vào lịch sử cứu độ. Qua thái độ ấy, Chúa Giêsu đánh động trái tim của con người và họ cảm thấy được tình thương của Thiên Chúa thu hút và được thúc đẩy để thay đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha trưng dẫn ví dụ cuộc hoán cải của Matthew và của ông Gia-kêu diễn ra theo thể thức ấy. Họ cảm thấy được Chúa Giêsu yêu thương và qua người họ thấy được Chúa Cha thương mến. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sự hoán cải đích thực diễn ra khi chúng ta đón nhận ơn thánh, và một dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự hoán cải chân thành là chúng ta nhận thấy những nhu cầu của anh chị em và sẵn sàng đi gặp gỡ họ. Vì thế, chúng ta hãy theo lời mời của Chúa và đừng kháng cự, vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với lòng thương xót của Chúa, chúng ta mới tìm được sự sống và niềm vui đích thực.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thực hiện tại mỗi thành thị một công trình từ bi bác ái. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video hỗ trợ sáng kiến của tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ, thực hiện một chiến dịch quốc tế lạc quyên từ ngày 17 tháng 6 đến 4 tháng 10 tới đây để thực hiện nhiều công trình từ bi bác ái trên thế giới. Những công trình lâu dài đáp ứng bao nhiêu nhu cầu ngày nay? Đức Thánh Cha là người ân nhân đầu tiên của chiến dịch này, và sự đóng góp của Ngài sẽ được dành cho Bệnh viện Bác Ái Thánh Giuse ở thành phố Erbil ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, săn sóc miễn phí cho khoảng 2.800 người tị nạn thuộc mọi tôn giáo. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn khuyên nhủ tất cả mọi người nam nữ thiện chí trên thế giới, hãy thực hiện trong mỗi thành thị, mỗi giáo dân, trong mỗi hội đoàn, một công trình từ bi bác ái. Chúng ta cần lòng thương xót của Chúa, nhưng chúng ta cũng cần lòng thương xót của chúng ta, cần giơ tay chăm sóc lẫn nhau và đừng gây ra bao nhiêu chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài có trước mặt một hồ sơ do tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ soạn. Đây là một hội giáo hoàng nhắm thực hiện các công trình từ bi thương xót trên thế giới. Tôi ủy thác cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ công tác này và tín thác rằng họ có thể thi hành trong tinh thần do vị sáng lập là cha Warren Fee Van Chasten để lại.
Roma, trong khuôn khổ các ngày thứ sáu từ bi thương xót, nhân dịp năm thánh, chiều ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một số các linh mục già yếu bệnh tật. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chọn hai cộng đoàn linh mục để thăm. Trước tiên là cộng đoàn núi Tabor, nơi có 8 linh mục thuộc nhiều giáo phận, đang chịu đau khổ vì nhiều thứ bệnh. Các vị được sự trợ giúp của một thầy phó tế vĩnh viễn tên là Hermes Lubaria. Thầy nguyên là một đại tá không quân và nay là một chuyên gia tâm lý, thi hành công tác đồng hành trong tinh thần của các cha dòng Salvatoriani. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục trong nhà nguyện nhỏ, lắng nghe và cầu nguyện với các vị. Sau đó, Ngài đến thăm cộng đoàn các linh mục cao niên của giáo phận Roma, tên là Nhà Thánh Gaetano, hiện có 21 linh mục hưu dưỡng. Trong đó có một số vị bị bệnh nặng. Các linh mục được ba nữ tu và các nhân viên khác trợ giúp. Giám đốc nhà này là cha Antonio Antonelli, nguyên là một cha sở trong nhiều năm và nay Ngài cũng bị bệnh nặng. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ với các linh mục lòng quý mến cụ thể và nồng nhiệt, đầy tinh thần an ủi, cũng như lòng biết ơn của giáo phận và giáo hội. Đây là lần thứ sáu trong năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha thực hiện những cử chỉ bác ái. Hồi tháng Giêng, Ngài thăm một nhà dưỡng lão và các bệnh nhân sống như thực vật. Tháng 2, Ngài thăm một cộng đoàn cai nghiện ma túy ở Castel Gandolfo. Trong tháng 3, trùng vào thứ Năm tuần Thánh, Đức Thánh Cha thăm trung tâm tiếp đón người tị nạn ở Castel Novo di Porto. Tháng 4, Ngài thăm người tị nạn và di dân tại đảo Lesbo thuộc Hy Lạp. Tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha thăm cộng đoàn Chico dành cho những người khuyết tật nặng về tâm trí ở thị trấn Ciampino.
Roma, lúc 5 giờ chiều hôm qua 18 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Villa Nazareth ở Roma. Trung tâm này ở gần nhà quản lý Pháp Diệm và do Đức Hồng Y Domenico Tardini, sau này là quốc vụ khanh tòa thánh, thành lập cách đây 70 năm, tức là hồi năm 1946, để đón nhận các trẻ mồ côi và con cái của những gia đình nghèo và đông con, với mục đích đề cao giá trị ơn gọi tông đồ của họ, phục vụ giáo hội và mưu thiện ích cho xã hội. Từ đây vào năm 1980, nảy sinh hiệp hội Cộng đoàn Domenico Tardini để đón tiếp giới trẻ và huấn luyện họ về đời sống Kitô. Năm 2004, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhìn nhận hiệp hội này như một hội quốc tế của các giáo dân và thuộc quyền Tòa Thánh. Tại nhà nguyện của Villa Nazareth, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các học sinh và chú giải cho họ đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samaritano nhân lành. Sau đó, Ngài gặp gỡ cộng đoàn Villa Nazareth ở khuôn viên và trả lời 7 câu hỏi do một số đại diện cộng đoàn nêu lên.
Kiev tiếp tục chương trình viếng thăm 6 ngày tại Cộng hòa Ukraine. Hôm 16 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp Tổng thống Petro Poroshenko. Ông vốn là một doanh nhân tỷ phú trở thành Tổng thống Ukraine hồi tháng 5 năm 2014, sau cuộc cách mạng ở quảng trường Maidan, trong thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Công giáo Latin ở thủ đô Kiev. Đức Hồng Y Parolin tố giác nạn tham ô hối lộ làm băng hoại đất nước. Ngoài Tổng thống Poroshenko, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh còn gặp Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng của Ukraine. Ban chiều cùng ngày 17 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin đã dự phụng vụ của Công giáo Đông Phương ở nhà thờ chính của giáo hội này ở ngoại ô Kiev do Đức Tổng giám mục trưởng Svitoplav Shechuk chủ sự.
Ruxens, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu Comeche và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu kiểm chứng về mặt luân lý đạo đức Hiệp định Hợp tác Xuyên Đại Tây Dương về Thương mại và Đầu tư. Hiệp định này gọi tắt là TTIP, nhằm giảm bớt những hàng rào về luật lệ ngăn cản những doanh vụ lớn như luật về an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, ngân hàng và chủ quyền của mỗi quốc gia. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 16 tháng 6 tại Bruxelles và Washington, Chủ tịch các giám mục Âu Mỹ nhận định rằng Hiệp định TTIP có thể là một lợi điểm và góp phần cải tiến tương lai chung. Hiệp định này phải góp phần cải tiến an ninh của mọi người dân, nhất là những người nghèo. Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng những lợi điểm mà hiệp định có thể mang lại phải được phân phối công bằng để tránh tình trạng những chênh lệch ngày càng rộng lớn hơn. Một người cần được quyền có ý kiến về những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu, Hiệp định Cộng tác Thương mại và Đầu tư giữa Mỹ và Âu Châu có liên hệ trực tiếp tới 1 tỷ người. Nó phải dẫn tới một thế giới an ninh và hòa bình hơn, thay vì càng làm gia tăng những căng thẳng về chính trị. Các giám mục Âu Mỹ cũng nhận xét rằng Hiệp định TTIP phải được thẩm định dựa trên những phân tích về mặt xã hội và môi trường. Nền kinh tế cần có một nền luân lý đạo đức hợp với con người thì mới có thể tiến hành đúng đắn. Đây là lần đầu tiên Ủy ban các giám mục Âu Châu, Comecie và Hội đồng giám mục Hoa Kỳ công bố một tuyên ngôn chung. Tại 28 nước Liên hiệp Âu Châu có 273 triệu tín hữu Công giáo sinh sống, tương đương với 54% dân số.
Roma, nhóm tị nạn thứ hai được Tòa Thánh bảo trợ, đã đến Roma hôm thứ Năm, 17 tháng 6 vừa qua. Nhóm tị nạn thứ nhất gồm 12 người đã cùng đi với Đức Thánh Cha từ đảo Lesbo bên Hy Lạp về Roma, sau cuộc viếng thăm của Ngài tại đây. Nhóm thứ hai gồm 9 người tị nạn Syria, trong đó có 2 tín hữu Kitô đã được hiến binh Vatican với sự trợ giúp của Bộ Nội vụ Hy Lạp và Dịch vụ Tị nạn Hy Lạp cùng với Cộng đồng Thánh Egidio Tháp Tùng từ Athens đến Roma. Cộng đồng Thánh Egidio lo liệu nhà ở cho họ. Trong số 9 người tị nạn công dân Syria, có 6 người lớn và 3 trẻ em đã ở trại tị nạn Karatepe. Trước đó, họ đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp.
Paderborn. Trong năm qua, Hội Thánh Bonifacio của Công giáo Đức tài trợ 15.700.000 euro cho 891 dự án ở các vùng ít tín hữu Công giáo tại Đức, cũng như ở Bắc Âu và vùng Baltic. Ngân khoản này tăng 1.100.000 euro so với năm 2014 trước đó. Theo phúc trình công bố hôm 14 tháng 6 vừa qua tại thành phố Paderborn, Bắc Đức, Hội Thánh Bonifacio trợ giúp 1.400.000 euro cho các dự án tại Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và đảo Island, 860.000 euro cho hai nước Estonia và Lettonia thuộc vùng Baltic, 6.100.000 euro cho các dự án được Hội đồng Giám mục Đức đề xướng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho người cao tuổi.
Dường như ai ít nhiều cũng có chút sợ hãi khi nghĩ đến tuổi già, cái tuổi báo hiệu ngày tàn của sự sống. Như ánh tà dương luôn khiến ta cảm thấy bồi hồi, buổi xế chiều của cuộc đời cũng làm ta không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối. Chẳng ai muốn mình già đi, nhưng tuổi già vẫn cứ đến như một định luật của thời gian, mang đi của ta tất cả. Sức sống, sự hăng hái, sức sáng tạo của tuổi trẻ, tất cả đều có phần mai một trong ta. Dù có sang trọng mấy, danh vọng mấy, tài hoa mấy, cũng sẽ đến lúc ta chẳng còn hăm hở gì với nó, vì phải chống chọi với bệnh tật, với sự suy yếu của cơ thể. Tuổi già báo cho ta biết về một đoạn đường dài sắp chấm hết, và đưa ta về với một cõi xa xăm mơ hồ nào đấy. Chúng ta hay nghe nói, người đầu bạc thì khôn ngoan vì họ đã đi qua một chặng đường dài của cuộc sống, đã đối diện với không biết bao nhiêu những vui buồn của kiếp nhân sinh. Họ đã gặp không biết bao nhiêu con người khác cùng đi trên chuyến hành trình, có khi thoáng chốc, có lúc lâu bền. Họ đã đi qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp của những nghịch cảnh, đã được tôi luyện bằng ngọn lửa của gian nan vất vả. Có thể họ có một thời vấp ngã, nhưng họ đã đứng lên và làm lại cuộc đời, tiếp tục vun đắp và cống hiến cho thế giới bằng tài sức của họ. Được mài giũa, được chui rèn, giờ đây họ như một cây cổ thụ sừng sững hiên ngang, cành lá sum suê với bao nhiêu kinh nghiệm, che phủ cho lớp lớp cây con đang chập chững vươn lên. Đôi bàn tay của họ đã lấm lem bao cực nhọc để mưu sinh cho chính mình và cho gia đình. Đôi bàn chân họ đã đi qua biết bao ngã đường trên thế giới. Đôi mắt họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời, tình huống, cả buồn lẫn vui. Đôi tai của họ đã nghe tỉ tỉ câu chuyện buồn vui nơi nhân tình thế thái. Người già luôn được xem là kho tàng của những bài học và kinh nghiệm quý báu, vốn là kết quả của những hy sinh, đau khổ, nước mắt của chính họ. Sinh ra vào đời, con người dần dần làm quen với cuộc sống với bao điều mới lạ. Khi ta lớn lên, con người cùng chung tay xây đắp thế giới bằng nhiệt huyết đầy sức trẻ của mình. Đến khi sức khỏe không còn cho phép nữa, con người lui về nghỉ ngơi, nhường lại cho thế hệ trẻ hơn. Tuổi già đến, đấy là lúc người ta được mời gọi để nghỉ ngơi sau một chặng đường dài lao nhọc vất vả. Đấy là tuổi người ta không còn phải bận tâm đến chuyện mưu sinh, đến những tính toán, nhưng chỉ để tâm hồn được thư thái thong dong, để tinh thần được hòa mình với thiên nhiên, với mây trời gió biếc. Vòng đời như xoay ngược, tuổi già cũng hệt như tuổi thơ, họ cần người khác nâng niu chiều chuộng, muốn được quan tâm nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn. Khi thấy cuộc đời mình sắp tàn đi như ngọn đèn leo lét, họ ước mong nhìn thấy những em bé đang chập chững bước đi. Họ hạnh phúc khi nhìn những búp măng non đang lớn, vì nơi ấy, họ không thấy sự sống tàn lụi, nhưng được thông truyền cho các thế hệ sau. Ánh mắt của người ta luôn là ánh mắt chất chứa bao nhiêu dòng cảm xúc. Họ nhìn nhiều về quá khứ, và đang chờ đợi một tương lai cách chia nào đó sẽ đến vào một ngày không xa. Thật phúc thay cho những người già nào ở cái tuổi xế chiều mà được hưởng vui vầy bên con cháu. Sẽ không có một niềm an ủi nào lớn hơn thế. Bầu khí gia đình thân yêu sẽ là ngọn lửa sưởi ấm những giá băng trong lòng họ. Đã một đời hy sinh, nay họ xứng đáng được vui hưởng tuổi già của mình. Trong gia đình, họ sẽ trở thành một chỗ dựa cho thế hệ trẻ, là nguồn vui và cũng là kho tàng những bài học khôn ngoan trong cung cách hành xử giữa đời. Thế nhưng, không phải người già nào cũng có được diễm phúc như thế. Vẫn còn đó những cụ già bị con cái đem vào viện dưỡng lão chẳng bao giờ ghé thăm. Vẫn còn đó những cụ già bị con cái lợi dụng, bị lừa gạt chiếm đoạt hết tài sản, rồi bỏ mặc chẳng quan tâm. Còn biết bao cụ già, tuổi đã gần đất xa trời, vẫn phải khom lưng gánh hàng rong đi bán. Còn biết bao cụ già ngồi lê lết bên vệ đường, ngửa tay xin chút lòng xót thương của thế nhân bạc bẽo. Cả một đời đơn côi, đến cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, các cụ vẫn phải bôn ba xuôi ngược vì miếng cơm manh áo. Có những cụ phải chịu hoàn cảnh như thế vì số phận lênh đênh, nhưng cũng có cụ là hậu quả của những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu, chỉ biết quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những người già khắp nơi trên thế giới này, trong đó có cả ông bà cha mẹ của chúng ta. Sẽ không thể có ta ngày hôm nay nếu như không có họ. Công sức, mồ hôi, nước mắt của họ đã góp phần làm nên thế giới mà ta đang được hưởng dùng đây. Xin Chúa trả công cho họ xứng với những gì họ đã hy sinh cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho người già, cũng là cầu nguyện cho thế hệ trẻ chúng ta luôn biết kính trọng và giúp đỡ họ, để họ có được chút thảnh thơi yên vui trước khi về với cuộc sống khác.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài, giải đáp thắc mắc liên quan tới ngành khảo cổ và thế giới của Kinh Thánh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi về tương quan giữa ngành khảo cổ và thế giới kinh thánh cựu ước. Thưa cha, mọi dân tộc trên trái đất này đều có các câu chuyện liên quan tới nguồn gốc của họ và đất nước nơi họ sinh sống. Các câu chuyện đó thường được kể lại dưới hình thái các huyền thoại, ở đây là huyền thoại khai sinh. Thế thì huyền thoại là thể văn gì, thưa cha?
Cho tới các thập niên 1960, người ta cứ cho rằng huyền thoại là các câu chuyện hoang đường tưởng tượng, mà không biết rằng nó là một hình thái văn chương, một thể loại văn chương được mọi dân tộc cổ xưa trên thế giới sử dụng để diễn tả những sự thật siêu việt mà con người trực giác được, nhưng vượt ngoài không gian, thời gian và lịch sử. Đối tượng của nó là thực tại, nhưng là thứ thực tại sâu thẳm siêu hình mà lý trí con người không thể đạt tới được và cũng không thể kiểm chứng được trên bình diện khoa học. Huyền thoại cũng không chống lại tôn giáo, nhưng xa rộng hơn lĩnh vực tôn giáo. Khi nó đụng chạm tới tôn giáo thì đối tượng của nó là thần linh, vì thế nó có thể được sử dụng để diễn tả các tôn giáo đa thần cũng như tôn giáo độc thần. Đối tượng của nó cũng có thể là thiên nhiên, như nguồn gốc vũ trụ, các sức mạnh nhân chủng, như nguồn gốc loài người và các cơ cấu của nó, hay các biến cố cứu độ và cánh chung dưới hình thức phạm trù mô thức và biểu tượng. Huyền thoại cũng không chống lại lịch sử, nhưng vượt ra ngoài lịch sử và diễn tả những gì xảy ra theo kiểu chu kỳ, và đôi khi cũng có nền tảng lịch sử nữa. Vì thường khi chủ đích của nó là giải thích ngọn nguồn lịch sử rất xa xưa mà con người không có cách nào kiểm chứng được. Huyền thoại cũng là một văn thể khôn ngoan vì những gì nó trình bày trở thành mô thức biểu tượng có thể xảy ra cho tất cả mọi người trong các trạng huống khác nhau của cuộc sống.
Như thế, nói cách khác, huyền thoại là một hình thái văn chương, một thể loại ngôn ngữ được mọi dân tộc sử dụng để trình bày nguồn gốc vũ trụ, con người, nguồn gốc một dân tộc, một quốc gia, một thành phố vân vân, phải không ạ?
Đúng vậy, điển hình như huyền thoại con rồng cháu tiên của Việt Nam. Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ, sinh được 100 trứng, nở ra 100 con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi. Huyền thoại này muốn diễn tả thực tại nước Việt Nam gồm người Kinh hay người Việt và người Thượng là các sắc tộc. Người Việt thường sống tại vùng duyên hải theo chế độ phụ hệ, trong khi các người sắc tộc thường sống trên cao nguyên theo chế độ mẫu hệ. Vì dân tộc nào cũng dùng huyền thoại để diễn tả nguồn gốc của mình, nên có thể tìm thấy các tư tưởng rất giống nhau trong nhiều vùng khác nhau và cách xa nhau trên thế giới. Chẳng hạn người Trung Hoa, người Mesopotamia và người Do Thái đều nói rằng họ được làm bằng đất hay đất sét, mặc dù giữa ba dân tộc không có các liên hệ nào. Có giống nhau chăng có lẽ là kinh nghiệm tự nhiên về thân phận của con người trong tiến trình liên quan tới cái chết, việc chôn cất và sự tan rữa của thân xác trở về với đất bụi. Cũng có các câu chuyện liên quan tới lụt hồng thủy hủy hoại mọi sự, chỉ có một ít người sống sót nhờ vào trong một con tàu. Ngày nay người ta biết trên thế giới có 68 câu chuyện lụt hồng thủy, trong đó hơn phân nửa, tức là 35 chuyện thuộc các dân tộc Bắc, Trung và Nam Mỹ Châu, 13 chuyện thuộc các dân tộc Á Châu, trong đó có chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh của Việt Nam, 9 chuyện thuộc Đại Dương Châu, tức Úc Châu, 5 chuyện thuộc Phi Châu và 4 chuyện khác thuộc Âu Châu. Chúng diễn tả kinh nghiệm đại đồng của các dân tộc trên thế giới phải chống chọi với các tai ương thiên nhiên để sống còn. Hy vọng duy nhất là chạy trốn trên các núi cao hay trong các tàu. Và ở đây cũng thế, không thể nói rằng chuyện lụt hồng thủy này tùy thuộc chuyện lụt hồng thủy kia.
Chúng ta có tìm thấy các huyền thoại liên quan tới nguồn gốc loài người trong các nền văn chương cổ vùng Trung Đông không, thưa cha?
Có chứ, trong nền văn chương Babylonia và Assyria, chúng ta tìm thấy nhiều trình thuật liên quan tới việc tạo dựng con người còn được lưu giữ, đặc biệt trong thiên anh hùng ca Atrahasis, có nghĩa là người thông minh, và thiên anh hùng ca Gilgamesh, là vua thành Uruk. Các tài liệu này đã được tìm thấy trong các cuộc đào bới khảo cổ tại vùng Mesopotamia, tức là Iraq và Iran ngày nay. Chúng cho phép so sánh với các trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế. Sứ điệp chính của các trình thuật này cho biết con người đã được tạo dựng nên để thay thế một số thần linh phục vụ tất cả các thần linh khác. Vì trước đó có các thần Enuki và Igigi, các thần Ijiji phải làm lụng vất vả phục vụ các thần Enuki, nên sau cùng họ nổi loạn, bao vây dinh thự của các thần. Enlil, cha của các thần, triệu tập hội nghị để tìm giải pháp đối phó. Các thần đề nghị cắt cổ thần V, là vị thần chỉ huy cuộc nổi loạn, lấy máu trộn lẫn với đất sét để làm ra con người, có nam có nữ, để loài người phục vụ các thần linh. Trong khi loài người làm việc thì các thần linh nghỉ ngơi. Loài người sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống và phục vụ các thần linh, nghĩa là cung cấp thực phẩm, đặc biệt qua các dịch vụ tế tự, cúng bái, dâng tiến các lễ vật và chăm sóc quét dọn các đền thờ của các thần. Nhưng loài người ồn ào quá khiến cho các thần linh không nghỉ ngơi được, nên các thần giận dữ quyết định tiêu diệt bớt loài người đi, ban đầu với các tai ương khác nhau và sau cùng là lụt hồng thủy. Nhưng Enki là thần tạo dựng, thương riêng Atrakhasis, nên cứ mỗi lần các thần đánh phạt loài người, lại báo cho Atrakhasis biết và khuyên nên dâng cúng và cầu khẩn vị thần có nhiệm vụ thi hành lệnh phạt để tránh tai ương. Sau cùng, khi các thần quyết định gửi lụt hồng thủy để tiêu diệt loài người, thần Enki khuyên Atrakhasis đóng một con tàu lớn để cứu gia đình và súc vật. Khi nước lụt hồng thủy rút hết, Atrakhasis ra khỏi tàu và lại dâng các lễ vật cho các thần linh. Thiên anh hùng ca Atrakhasis đã được sáng tác ra vào khoảng năm 1650 trước công nguyên. Các bản khác chứng minh cho thấy nó vẫn còn được sao chép và nghiên cứu cả 1000 năm sau đó. Câu chuyện lụt hồng thủy này của thiên anh hùng ca Atrakhasis cũng được kể trong thiên anh hùng ca Gilgamesh của người Sumer và có các chi tiết rất giống với trình thuật của sách Sáng Thế.
Chuyện kể ra sao thưa cha?
Gilgamesh là vua thành Uruk vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. Gilgamesh sang tới Liban để mua gỗ bá hương và buôn bán với cả các vua bên Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Trước số phận phải chết của con người, ông bôn ba đi tìm thuốc trường sinh và gặp được Utanapishtim người Babylonia là anh hùng của chuyện lụt hồng thủy, nhưng đã được trở thành thần. Utanapishtim chỉ cho Gilgamesh hai phương thế giúp đạt cuộc sống trường sinh. Sau khi vượt qua bao gian lao khốn khó, Gilgamesh tìm được cây thuốc trường sinh, nhưng trên đường về vì trời nóng bức, đi ngang qua một con suối mát, Gilgamesh để cây trường sinh trên bờ và xuống suối tắm. Nhưng cây trường sinh bị con rắn đánh cắp mất. Tắm xong lên bờ không tìm thấy cây trường sinh đâu, thế là Gilgamesh buồn sầu ra về, và từ đó trở đi biết rằng các thần linh giữ cho mình cuộc sống bất tử, còn loài người thì có số phận phải chết. Cách duy nhất là tạo cho mình tiếng tốt để lưu danh cho hậu thế. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bản dịch trình thuật lụt hồng thủy được sao chép vào khoảng năm 650 trước công nguyên cho thư viện nhà vua ở Ninive. Nhiều tài liệu khác cho thấy người Babylonia đã biết tới nhiều thành phố thành lập trước thời lụt hồng thủy, trong đó có các vua cai trị hàng mấy chục ngàn năm. Nhưng sau lụt hồng thủy được coi như mốc ghi dấu lịch sử, các triều đại bị rút ngắn lại cho tới thời gian dài bình thường.
Hình như người dân Babylonia còn có một câu chuyện tạo dựng khác nữa, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy, nó được trình bày trong bài thơ Enuma Elis, có nghĩa là khi từ trên cao. Bài thơ này được sáng tác trước năm 1000 trước công nguyên, dựa trên các trình thuật cổ xưa hơn nhiều. Bài thơ kể rằng Tiamat là nữ thần biển, thù nghịch với các con của mình vì chúng ồn ào và quậy phá quá không chịu nổi. Vì thế bà mới quyết định tàn sát chúng. Các thần con biết được quyết định này nên tấn công chống lại Tiamat, nhưng họ đều bị đánh bại. Cho tới khi vị thần trẻ tuổi là Mạc Đúc tình nguyện thay thế các thần để đánh nhau với nữ thần mẹ Tiamat, nhưng với điều kiện là các thần phải tôn Mạc Đúc lên làm vua. Các thần con đồng ý, và thế là Mạc Đúc dùng các công thức phù phép chiến thắng được nữ thần Tiamat. Mạc Đúc giết chết thần Tiamat rồi trẻ làm đôi như chặt một con cá. Thần Mạc Đúc lấy phân nửa thân của nữ thần Tiamat để làm bầu trời, nửa kia làm đất. Hai sông Tigre và Euphrates chảy ra từ hai mắt của thần Tiamat. Quan cận thần Kingu của nữ thần Tiamat cũng bị thần Mạc Đúc giết chết và biến thân thần Kingu thành bản số mệnh biểu tượng cho quyền bính vĩnh viễn nắm giữ vận mệnh của mọi thụ tạo, và giao cho thần Anu trông coi. Thế rồi, theo gợi ý của thần Enki hay Ea là cha mình, thần Mạc Đúc dùng máu của thần Kinh Gu trộn lẫn với đất sét làm ra con người. Số phận của con người là phải canh tác cày cấy, làm lụng sản xuất thực phẩm và đồ uống để phục vụ các thần linh, để cho các thần linh được nghỉ ngơi tùy thích. Rồi loài người xây dựng các đền thờ cho các thần, và thần Mạc Đúc được tung hô như là vua các thần trong đền thờ Babylonia. Bài thơ Enuma Elis được đọc trong ngày lễ đầu năm tại Babylonia và có lẽ trong các dịp lễ hội khác nữa. Nó cũng được dùng tại Assyria với tên Assur thay cho tên Mạc Đúc.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Tông đồ Phao-lô trên đường khổ nạn.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời truyền giáo của Thánh Phao-lô cho thấy càng về sau này thánh nhân càng bị người Do Thái chống đối và bách hại khắp nơi, nhưng Chúa cho thánh nhân làm nhiều phép lạ, kể cả cho người chết sống lại. Sau khi cuộc náo động tại Ê-phê-sô chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới khuyên nhủ họ rồi chào từ biệt và lên đường đi Macedonia. Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Vì người Do Thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang biển Syria, ông quyết định qua ngã Macedonia mà về. Tại Troia ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia tên là Eutycho ngồi ở cửa sổ đã thiếp đi và ngủ say, trong khi ông Phao-lô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ 3 xuống, vực lên thì nó đã chết. Ông Phao-lô xuống cúi mình trên nó, ôm lấy và nói, đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà. Rồi ông lên bẻ bánh và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi. Người ta đưa cậu bé đang sống về và ai nấy được an ủi không ít. Sau đó Phao-lô quyết định không ghé Ê-phê-sô vì muốn có mặt tại Jerusalem ngày lễ ngũ tuần. Từ Mileto ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô đến. Khi họ đến gặp ông nói với họ, khi phục vụ Chúa tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu Chúa chúng ta.
Giờ đây, bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi biết rằng, tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng, nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can. Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng, khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em, sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy, anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ, những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.
Đến khi dứt ra được mà xuống tàu, phái đoàn đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rodo, rồi từ đó đến Patara. Gặp chuyến đi Phenici, họ xuống tàu và ra khơi. Khi trông thấy đảo Síp, họ đi vòng phía nam mà hướng về Syri và cập bến tại Tiro, vì tàu phải đổ hàng ở đó. Tìm gặp được các môn đệ, phái đoàn ở lại đó 7 ngày. Được thần khí soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Jerusalem. Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện, sau khi từ biệt nhau, chúng tôi xuống tàu, còn họ thì trở về nhà. Để kết thúc chuyến vượt biển này, Phao-lô và các bạn truyền giáo đi từ Tiro đến Ptolemai và chào thăm các anh em ở đó và ở lại với họ 1 ngày. Hôm sau họ lên đường và đến Caesarea. Họ vào nhà ông Philippe, người loan báo tin mừng, thuộc nhóm 7 người, và ở lại với ông. Ông này có 4 người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri. Đang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là Agabo từ miền Judea xuống. Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phao-lô tự trói chân tay lại và nói, đây là điều Thánh Thần phán. Người có dây lưng này sẽ bị người Do Thái trói lại như thế ở Jerusalem mà nộp vào tay người ngoại. Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương này xin ông Phao-lô đừng đi Jerusalem. Bây giờ ông Phao-lô trả lời, có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi sẵn sàng, không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Jerusalem vì danh Chúa Giê-xu. Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói, xin cho ý Chúa được thể hiện. Sau mấy ngày đó, khi đã chuẩn bị xong, phái đoàn lên Jerusalem. Có những môn đệ từ Caesarea cùng đi với chúng tôi, họ dẫn chúng tôi đến trọ nhà ông Bernason người Síp, một môn đệ kỳ cựu. Khi phái đoàn đến Jerusalem, các anh em niềm nở tiếp đón họ. Hôm sau, ông Phao-lô cùng mọi người đi đến nhà ông Giacôbê, ở đó có đông đủ các kỳ mục đang họp. Sau khi chào hỏi, ông Phao-lô kể lại từng chi tiết những gì Thiên Chúa đã dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại.
Nghe nói thế, họ tôn vinh Thiên Chúa rồi nói với ông Phao-lô, thưa anh thấy có hàng vạn người Do Thái đã tin theo và tất cả đều nhiệt thành đối với luật Mô-xê. Thế mà họ đã nghe nói về anh rằng, anh dạy tất cả những người Do Thái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Mô-xê. Anh bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con cái và đừng giữ các tục lệ nữa. Vậy phải làm gì? Thế nào người ta cũng sẽ nghe biết là anh đã tới. Vậy, xin anh làm như chúng tôi nói với anh đây. Chúng tôi có 4 người đang phải giữ lời khấn. Anh hãy đem họ theo mà cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ và đài thọ chi phí cho họ để họ có thể xuống tóc. Như vậy, ai nấy sẽ biết rằng những điều họ đã nghe nói về anh chỉ là chuyện không đâu. Trái lại, chính anh cũng ăn ở như người tuân giữ lề luật. Còn về những người ngoại đã tin theo, thì chúng tôi đã viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi, là họ phải kiêng, ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Bấy giờ, ông Phao-lô đem 4 người kia theo, và ngày hôm sau ông cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ. rồi ông vào đền thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ. Khi sắp hết thời gian 7 ngày, những người Do Thái từ Asia đến thấy ông trong đền thờ thì xách động toàn thể đám đông và ra tay bắt ông. Họ tri hô, hỡi đồng bào Israel giúp một tay nào. Nó kia kìa, tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến lề luật và nơi thánh này. Nó còn đem cả mấy người Hy Lạp vào đền thờ mà làm cho nơi thánh này ra ô uế. Họ nói thế vì trước đó họ đã thấy ông Trophimo, người Epheso, cùng đi với ông Phaolô trong thành, và họ nghĩ ông Phaolô đã đưa ông ấy vào đền thờ. Cả thành phố sôi động và dân đổ xô đến. Họ túm lấy ông Phaolô, lôi ra khỏi đền thờ. Lập tức người ta đóng các cửa đền thờ lại. Họ còn đang tìm cách giết ông, thì có tin báo lên cho vị chỉ huy cơ đội. Cả Jerusalem náo động. Lập tức, ông ta huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng và xông vào đám đông. Vừa thấy vị chỉ huy và binh sĩ, thì họ thôi không đánh ông Phaolô nữa. Bấy giờ, vị chỉ huy lại gần, bắt ông và ra lệnh lấy hai cái xiềng còng ông lại, rồi hỏi cho biết ông là ai và đã làm gì. Đám đông la hét, kẻ thế này, người thế nọ. Vì quá ồn ào, vị chỉ huy không thể biết được điều gì chắc chắn, nên mới ra lệnh đem ông Phaolô về đồn. Khi đến bậc thềm, binh sĩ phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. Dân cứ theo sau cả đám mà hò la, giết nó đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.